Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chúa Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2026, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 27, từ câu 11 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Đức Giêsu trả lời: "Chính Ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: "Các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Ba-ra-ba hay Giê-xu, cũng gọi là Ki-tô?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy." Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-xu. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Ba-ra-ba." Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-xu cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh, đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to, đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các người liệu lấy." Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi." Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ. Còn Đức Giê-xu thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với Chúa Nhật lễ lá, chúng ta bước vào tuần thánh, tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, để tưởng niệm cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Phụng vụ thánh lễ hôm nay mang hai cung bậc, hai sắc thái, xem chừng rất tương phản nhau. Trong nghi thức tưởng niệm Chúa vào thành Jerusalem, chúng ta tay cầm nhành lá, cất tiếng hoan hô chúc tụng Chúa. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, từ lời nguyện nhập lễ cho đến các bài đọc, chúng ta được dẫn vào cuộc thương khó bi tráng của Chúa. Lời chúc tụng biến thành sự thinh lặng, và tiếng reo hò trở thành lời cáo buộc. Sự tiếp đón nồng nhiệt trở thành cuộc đóng đinh tàn khốc. Chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giê-xu với lòng biết ơn sâu thẳm và với niềm hy vọng mãnh liệt, chúng ta không chỉ được mời gọi tự vấn: "Tôi là ai?" trong cuộc thương khó của Chúa, mà còn tôi đang đứng ở đâu trong cuộc thương khó hôm nay. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đã khép lại trong quá khứ. Cuộc thương khó ấy vẫn tiếp diễn ở bất cứ nơi nào tình yêu bị khước từ, sự thật bị phớt lờ và những người vô tội phải chịu đau khổ. Ông Phi-la-tô không thù ghét Chúa Giêsu. Ông biết người vô tội, nhưng ông sợ. Ông sợ xung đột. Ông sợ trở thành một nhà lãnh đạo không được lòng dân. Ông sợ phải đứng một mình. Ông sợ những hệ lụy. Vậy ông Phi-la-tô đã làm gì? Ông rửa tay. Chúng ta giống ông mỗi khi nói rằng, tôi không quan tâm. Im lặng thì an toàn hơn. Hoặc giả vờ không thấy thì tốt hơn. Trong những khoảnh khắc đó, cuộc thương khó lại tiếp diễn, không chỉ bởi bạo lực mà còn bởi sự thờ ơ vô cảm. Ông Giuđa không phản bội Chúa Giêsu với tư cách là một kẻ thù. Ông phản bội người với tư cách là một người bạn. Sự phản bội không phải lúc nào cũng đầy kịch tính. Đó có thể là sự im lặng thỏa hiệp, khi chúng ta chọn nhắm mắt làm ngơ trước điều sai trái thay vì sự chính trực. Khi chúng ta chọn sự tiện nghi thay vì lòng trung tín. Mỗi lần chúng ta chọn sự im lặng thay vì sự thật, câu chuyện thương khó lại được viết tiếp. Chúng ta có thể cảm nghiệm điều này ngay trong cuộc sống của mình, nơi gia đình, nơi làm việc, trong giáo xứ, trong cộng đoàn hay trong các mối tương quan. Nhưng trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, không phải ai cũng bỏ đi. Ông Simon người Kyrene đã bác đỡ thập giá cho Chúa. Mỗi khi chúng ta giúp đỡ một ai đó đang mang gánh nặng, là chúng ta đang đứng vào vị trí của ông. Các phụ nữ đã can đảm đứng dưới chân thập giá. Họ không thể ngăn cản bạo lực, nhưng họ không chọn rời đi. Và đôi khi, việc chúng ta chọn ở lại chính là lời chứng mạnh mẽ nhất. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, và người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Đó cũng là con đường của mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay, con đường của sự khiêm hạ thay vì thống trị, của phục vụ thay vì kiểm soát, khi chúng ta chọn yêu thương thay vì sợ hãi. Những điều tưởng chừng nhỏ bé, như hiện diện bên nhau, nói lời dịu dàng, thể hiện lòng trắc ẩn, chính là cách chúng ta biến đổi cuộc thương khó, biến đổi từ đau khổ và cái chết thành sự phục sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Nhật lễ lá mời gọi chúng ta hãy nhìn sâu vào lòng mình. Đâu là những lúc chúng ta chúc tụng hoan hô Chúa? Và đâu là những lúc chúng ta quay lưng bước đi? Cầm nhành lá thì dễ, vác thập giá thì khó hơn nhiều. Cuộc thương khó của Chúa mời gọi chúng ta định vị lại vị trí đứng của mình. Chúng ta đứng với đám đông, chúng ta đứng với nỗi sợ hãi, hay chúng ta đứng với Chúa Giêsu? Chúng ta không phải là những khán giả, mà là những chứng nhân sống động của cuộc thương khó. Lạy Chúa Giêsu, vị vua hiền lành và khiêm nhường, xin hãy đến và ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin kéo chúng con lại gần Chúa hơn và cất đi mọi rào cản đang làm chúng con rời xa Chúa, để khi dõi bước theo chân Chúa trên con đường thập giá, chúng con có thể đạt tới niềm vui phục sinh ngay trong đời sống thường nhật của mình. Amen.